Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ. Nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi: "Các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?" Một người tên là Cleopas trả lời: "Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay." Chúa hỏi: "Việc gì thế?" Các ông thưa: "Sự việc liên can đến ông Giêsu thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà, các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm cho chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ: "Ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?" Đoạn, người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn." Người liền vào với các ông. Đang khi cùng ngồi bàn ăn, người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đoạn người biến đi. Họ bảo nhau: "Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sáng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư?" Ngay lúc ấy họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Các vị đó bảo hai ông: "Thật, Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon." Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ tư của tuần Bát Nhật Phục Sinh. Và chúng ta biết là trong mùa Phục Sinh nó có tất cả là 7 tuần. Chủ đề của nó đó là Thầy là sự sống lại và là sự sống. Và cái phần đầu của chủ đề này, Thầy là sự sống lại, thì áp dụng cho ngay cái tuần Bát Nhật Phục Sinh này. Bởi vì các bài phúc âm đều nói về những lần Chúa hiện ra, có nghĩa là Chúa sống lại, liên quan đến Thầy là sự sống lại. Rồi sau đó 6 tuần còn lại thì là liên quan đến cái phần sau của chủ đề, đó là Thầy là sự sống. Chúng ta sẽ thấy chẳng hạn như là có tuần là về bánh hằng sống, rồi có tuần về mục tử chăn dắt đoàn chiên cho chiên được sống, rồi có tuần về cây nho và nhánh, vân vân. Đấy là tất cả những cái chủ đề trong mùa Phục Sinh, đó là Thầy sự sống lại và là sự sống. Và ở trong cái bài phúc âm hôm nay, chúng ta thấy là giáo hội cứ từ từ, theo thứ tự những lần Chúa hiện ra để trích lại những bài phúc âm trong cái tuần Bát Nhật cho nó hợp với chủ đề Thầy là sự sống lại. Và trong cái bài phúc âm cho thứ tư của tuần Bát Nhật Phục Sinh này, giáo hội trích lại phúc âm Thánh Luca về hai môn đệ đi Emmau. Và chúng ta thấy ở trong này có hai cái tình trạng tương phản nhau. Đó là tình trạng sự chết và sự sống. Sự chết đây ở lộ diện ở nơi hai môn đệ đi về làng Emmau. Hai môn lệ đi về làng Emmau và nó liên quan đến chết bởi vì sao? Bởi vì họ buồn bã. Đấy, dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện trao đổi ý kiến thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ. Nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Đấy, nguyên cái chi tiết là mắt họ bị che phủ không nhận ra người có là các vị đang sống trong tăm tối. Mà tăm tối đây là ám chỉ cái sự chết. Các vị đang sống trong sự chết bày tỏ cái sự buồn bã. Vì sau đó là Thánh Luca còn nói tiếp là người hỏi các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Buồn bã, những cái tiêu cực, những cái buồn nó liên quan đến cũng là chết chóc. Còn vui nó liên quan đến phục sinh, nó liên quan đến sự sống, nó liên quan đến phấn khởi, nó liên quan đến hy vọng. Nhưng mà mấy ông ấy tỏ ra những cái sự chết, cái dấu hiệu của sự chết, đó là buồn bã, chán nản, thậm chí bỏ đi. Bởi vì các ông đang ở với các tông đồ. Đấy, và các ông biết hết chuyện xảy ra. Nào là có mấy người nữ chạy về báo tin, rồi sau đó các môn đệ chạy ra mồ, rồi cũng không thấy xác ngài đâu, vân 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 vân. Đó, do đó nên các ông nói thôi, hết rồi. Thôi các ông bỏ đi thôi, chứ làm gì, Chúa chết hết rồi. Chúa chết là hết, chứ còn gì nữa. Còn trông mong cái gì nữa. Và hơn nữa là chính mấy ông cũng thú ra cái vấn đề là phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Cứu Israel khỏi cái gì? Khỏi bị đô hộ bởi đế quốc Roma. Mà bây giờ người chết mất tiêu rồi. Làm sao cứu ra đây? Thôi, xong. Chấm dứt. Thôi đi về. Rủ nhau đi về. Thì hồi xưa đó, Chúa sai 72 môn đệ đi thì cũng hai người một. Thì bây giờ mấy ông bỏ về cũng hai người một. Và hai người này bỏ về. Và Chúa Giêsu đã chặn đường. Và Thánh Luca nói một cái chi tiết rất đặc biệt về họ, đó là mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Thì có ba cái lý do liên quan đến mắt họ bị che phủ không nhận ra người. Lý do thứ nhất là cái lý do thành kiến của họ. Là cái lý do mà họ mong ngài là một vị tiên tri, là một đấng cứu tinh, là một đấng thiên sai cứu Israel khỏi nô lệ, làm bị đế quốc Roma đô hộ. Do đó nên kể như ngài chết mất rồi. Và vì ngài chết rồi, do đó nên bây giờ ngài đi bên cạnh họ mà họ không biết. Bởi vì trong lòng họ ngài không còn sống nữa. Và vì ngài không còn sống nữa, do đó nên ngài nói gì họ không nhận ra. Họ cũng không nhận ra người. Giống hệt như chị Mai Đệ Liên ở bên mồ. Đó, ở bên mồ mà yêu thầy lắm. Thấy thật thầy mình đấy, thấy mặt thầy mình đấy. Nghe tiếng thầy mình đó. Lại tưởng là cái người gì? Người canh vườn. Đó, và thầy nói là chị tìm gì đấy? Thì đó nghe rõ tiếng của thầy đó. Quay lại nhìn thấy mặt thầy đấy mà lại tưởng người thanh canh vườn. Nghe thấy tiếng thầy mà cũng cứ tưởng là cái người khác. Bởi vì sao? Bởi vì cái tiềm thức của chị đó, đó là thầy chết rồi, có vậy thôi. Do đó cái ông này dù nói tiếng giống thầy, dù mặt giống thầy đi nữa cũng không phải là thầy. Thầy chết rồi, trong lòng của chị thầy chết rồi. Và cái xác của thầy người ta lấy mất rồi. Ở đây cũng vậy. Các môn đệ rõ ràng là ở với Chúa Giêsu, nhưng mà tại vì expect Chúa khác với Chúa thực sự, do đó nên không nhận ra Chúa được. Có phải thôi, đó là cái lý do chính yếu người ta. Bởi vì quan niệm về Chúa, ý thức về Chúa, nó khác với chính Chúa tỏ mặc hải, do đó không nhận ra Chúa. Chính chúng ta cũng vậy, đời sống của chúng ta cũng nghĩ là Chúa phải là tốt lành vô cùng, Chúa không có thể để đau khổ xảy ra được. Chúa làm sao mà đày đọa con cái Chúa như vậy, vân vân. Do đó nên khi đụng với đau khổ là chúng ta chối Chúa, là chúng ta bỏ Chúa, là chúng ta không theo Chúa nữa. Bởi vì sao? Chúng ta cứ nghĩ Chúa phải là con Thiên Chúa hằng sống, Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, chứ không thể là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống mà chết được, giống thật như Thánh Phêrô. và giống hệt như Giuđa Ích-ca vậy, cũng nghĩ là thầy là con Thiên Chúa, thầy là đấng thiên sai, con Thiên Chúa hằng sống, do đó có bán thầy đi nữa được 30 đồng và thầy cũng không có sao. Đấy, mình cứ quan niệm Thiên Chúa theo kiểu của mình sẽ không bao giờ nhận ra Chúa. Đấy là bài học thứ nhất ở trong cái bài phúc âm hôm nay, cũng như các bài phúc âm khác liên quan đến các thánh tông đồ, cũng như liên quan các môn đệ, là chúng ta phải tin vào Chúa như Chúa tỏ mình ra chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể theo Chúa thật, chúng ta mới có thể chấp nhận Chúa được. Còn không, chúng ta sẽ chối Chúa mỗi một lần đau khổ xảy đến cho chúng ta, bởi vì chúng ta không, và tại sao Chúa tốt lành như vậy? Tại là để xảy cho gia đình con những cái khốn nạn như thế này. Chúng ta không nhận ra Chúa như Chúa tỏ ra, mà chúng ta tin vào Chúa, tôn thờ Chúa như chúng ta đặt Chúa là như vậy. Chúng ta quan niệm Chúa là như vậy, ngỡ ngàng chúng ta tôn thờ ngẫu tượng, không bao giờ chúng ta nhận ra Chúa đâu. Đấy, và thật sự mà hai cái ông môn đệ này, bởi vì quan niệm Chúa theo như của các ông ấy nghĩ, do đó không nhận ra Chúa. Do đó nên Chúa đi bên cạnh, Chúa nói như vậy, mà mấy ông nói là có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem nên chẳng ai biết gì cả. Đấy, rồi sau đó khi các ông kể ra mọi sự rồi, Chúa của cho các ông một phát: ôi kẻ khờ dại, vậy mà các ông không nhận ra Chúa nữa. Chúa, nghĩa là mấy ông cho Chúa không biết gì mà bây giờ Chúa còn khôn hơn mấy ông ấy. Cái người khờ dại không biết gì theo các ông ấy như vậy, bây giờ còn chê trách các ông là kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói. Ôi giời ạ, vậy mà các ông vẫn không nhận ra Chúa nữa. Vậy cái ông khách làm sao mà lại trách mình ta? Đang tự nhiên đi đến xong rồi mình thuật lại thì lại chê trách mình là cái gì? Vậy thì ông này phải là ai mới được chứ? Cũng không có nhận ra luôn. Đấy, chúng ta thấy mù tối không? Bị che phủ nên không nhận ra người. Dù người nói thế nào cũng không nhận ra, dù tiếng người đó cũng không nhận ra. Bởi vì sao? Trong lòng các ông ấy, Chúa đã chết rồi và không bao giờ sống lại nữa. Nhất là bởi vì các ông quan niệm Thiên Chúa theo ý của các ông ấy. Thiên Chúa là một ngẫu tượng nơi lòng các ông ấy. Do đó các ông không thể nhận ra Chúa được. Cho tới khi, đấy, thường thường chúng ta là như vậy. Là loài người, bao giờ chúng ta cũng giới hạn Thiên Chúa lại trong óc của chúng ta. Là biến Thiên Chúa trở thành những gì chúng ta nghĩ. Bởi thế nên chúng ta không thể nhận ra Chúa được, cho tới khi chính Chúa làm hết sức theo sự khôn ngoan vô cùng Thiên Chúa, theo lòng nhân từ vô cùng của Thiên Chúa, thì chúng ta mới nhận ra Chúa được. Đấy, thì ở trong bài phúc âm này, các ông không nhận ra Chúa thì Chúa tỏ mình ra cho các ông ở chỗ nào? Ở chỗ Thánh Luca kể, đang khi các ông ngồi bàn, người cầm bánh đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đấy, thấy không? Ở đây cái bài học thứ hai chúng ta học ở trong cái bài phúc âm này là cái gì? Chỉ có Chúa mới làm cho chúng ta nhận ra người mà thôi, chứ còn tự chúng ta không thể nào nhận ra Thiên Chúa, bởi vì chúng ta chỉ có tạo nên một vị Thiên Chúa như ý chúng ta trong đầu óc của chúng ta mà thôi. Cho đến khi chính Chúa tỏ ra thì chúng ta mới nhận ra Chúa. Còn nếu không có Chúa, chúng ta không thể nào nhận ra Chúa. Và vì thế chúng ta không thể theo Chúa. Và sau khi đã nhận ra Chúa rồi, khi chúng ta nhận ra Chúa, nhờ Chúa tỏ mình ra chúng ta rồi, chúng ta mới có thể làm tông đồ cho Chúa. Vì thế nên trong cái step thứ 3 của cái bài phúc âm này là cái gì? Là đoạn người biến mất, họ bảo nhau: phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sáng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy họ trỗi dậy trở về Jerusalem. Chỉ có khi gặp được Chúa, chúng ta mới làm tông đồ cho Chúa, chúng ta mới làm chứng nhân cho Chúa được mà thôi. Còn không, chúng ta không thể nào chẳng những nhận ra Chúa mà còn làm tông đồ cho Chúa được. Do đó nên cái vấn đề ở đây đó là cái gì? Thiên Chúa chủ động, chúng ta thụ động. Chúng ta chỉ biết là sẵn sàng để mà nhận biết Chúa, sẵn sàng có một tâm hồn cởi mở, khách quan, nhờ đó Thiên Chúa tỏ mình ra thì chúng ta nhận ra Chúa ngay. Còn nếu không, chúng ta cứ chủ quan, cố chấp, dù Chúa tỏ mình ra, chúng ta vẫn không. Chẳng hạn như thành phần đầu mục Do Thái, dù thấy mồ trống và có lính canh đàng hoàng và không còn thấy xác Chúa đâu nữa,
Vậy mà vẫn không chịu tin, vậy mà vẫn còn xuyên tạc những cái sự thật. Đó là Chúa sống lại, nhưng mà mấy ông cho là các môn đệ của Chúa tới lấy xác Chúa đi và còn loan truyền cái sự sai lầm đó trong dân chúng Do Thái cho tới ngày hôm nay. Đấy, chúng ta chớ gì chúng ta xin với mẹ Maria đừng để chúng ta cứng lòng và mù quáng đến độ giống như là thành phần đầu mục Do Thái. Trái lại, dù chúng ta có mù tối mà mắt chúng ta có bị che phủ, không nhận ra Chúa Kitô giống như hai môn đệ đi Emmaus đi nữa, nhưng lòng chúng ta vẫn gắn bó với Chúa, thì khi Chúa tỏ mình ra, chúng ta sẽ nhận ra Chúa và mới có thể làm tông đồ cho Chúa. Amen. Có những cuối năm phải dùng chơi ta đã...